nó nở đời, nghĩa là đứng về cái hình thức tương đối, thì đời nào cũng như đời nào. Biết rằng Đức Phật là đầy đủ vô lượng phương tiện, cho nên Ngài nói vô lượng pháp môn mà nghe theo đời của Ngài, nghe Ngài sắp nhập Niết Bàn thì dân chúng đều thương xót nức nở than thở. Nhưng trong đó cũng có một vài nhóm sao mừng rỡ, ông già ông chết rồi hết ai ngăn cấm mình nữa, từ đây tự do muốn làm gì làm đó, họ sẽ mừng. Thì như vậy Đức Phật mà còn có những cái ngoại lệ như thế, hướng nữa là chúng ta bây giờ thế nào có một số người thương thì cũng có một số người ghét, ai mà tránh khỏi được trong cái cuộc đời tương đối nó là như vậy. Cho nên hiểu đó rồi thì không có cái gì mà ngại, không có cái gì mà buồn. Có nhiều người thấy có một vài người ghét mình, người ta đang buồn nản, hay là thấy có một ít người không bằng lòng mình, đâm thối chí. Không phải, nó là đời nó tương đối là vậy thôi, không có cái trọn vẹn đó. Đây Chư Phật mình lại nói thêm, nay ông phải ghi nhớ như vậy, nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển Đại Thừa này, tin rồi thọ trì. Những chúng sanh nào ưa thích pháp Đại Thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này, họ được nghe kinh này thì bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước thải đều tiêu trừ. Từ cái đoạn này Đức Phật mới nói về cái phước báo của người thọ trì cái kinh điển Niết Bàn, và cái tội báo của những người khinh tiện kinh điển Đại Niết Bàn. Thì cái chỗ này cũng dễ, không có gì phải khó mà giảng. Nên ra muốn cho thấy rõ cái diệu dụng của kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dùng những cái thí dụ này. Cái thí dụ thứ nhất là Đức Phật nói như là sương mù, tuy nó che đầy trời đầy đất nhưng một phen mặt trời mọc lên nó đều tan. Cũng như vậy, bao nhiêu nghiệp ác nó chúng sanh, nếu mà khi nhờ cái Đại Thừa Niết Bàn này mà hiện ra thì nó đều mất. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ như người mới xuất gia mới cạo tóc, chưa thọ giới sa di nữa, nhưng mà nếu có đàn việc tới thỉnh được thọ trai thì ông đó ở trong chúng cũng được cử được thọ trai, thì ngang hàng với hàng sa di cũng được thọ thực, cũng là đúng như một vị tăng vậy đó. Thì như vậy chưa phải đợi thọ giới mà vẫn được vào hàng tăng. Thì cũng thế, mà tuy là người chưa có dẹp hết phiền não, nhưng mà khi mà hiểu được kinh Đại Niết Bàn thì người đó vẫn có phước cũng như những hàng Bồ Tát vậy. Ở đây còn nói tới hàng thập địa Bồ Tát nữa. Có tới những người tệ là ham danh ham lợi mà biên chiếc thọ trì kinh Đại Niết Bàn cũng vẫn là được có phước gần được vô thượng Bồ Đề. Đó là lỡ những cái nhân duyên quý báu đó mà Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh phải nương tựa vào bốn hạng người ở trên. Vì bốn hạng người trên là bốn người hạng người khen ngợi pháp Đại Thừa, truyền bá pháp Đại Thừa, cho nên chúng ta phải nương tựa vào. Tiếp.
Sa di Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường?
Đây là Ngài Sa di, Ngài hỏi con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường, tức là hạng người ấy là bốn hạng người trên để cúng dường. Thì Đức Phật Ngài mới dạy, nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp thì phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh Đại Thừa này, bài kệ trong kinh này. Có ai biết chánh pháp không, luận già hay trẻ đều nên phải cúng dường cung kính và lễ lại chư hàng Bà La Môn, chí thần thờ thần lửa và như các thiên thần cung kính trời đế thích. Đó thì bài kệ này dễ hiểu. Nhưng mà qua bài kệ này rồi thì ngài Bồ Tát Ca Diếp Đâm Thân Nghi, nếu mà bảo rằng dù già hay trẻ thì cũng nên lễ lại cúng dường, bất luận già hay trẻ cũng lễ lại cúng dường, thì bây giờ ngài nghi như vậy có tỳ kheo công túc thọ giới trước mà giới luật cũng tinh nghiêm, rồi có vị trẻ tuổi hiểu chánh pháp, thì như vậy có học chánh pháp vị trẻ tuổi thì cũng lễ lại mới sao. Nếu lễ lại thì tất nhiên nó mất cái giới thể, nó đúng không đúng với luật. Còn nếu không lễ lại thì tất nhiên trái lời Phật dạy ở đây, cho tới như một người cư sĩ mà hiểu chánh pháp rồi người thuyết gia tới học thì cũng phải lễ lại người cư sĩ nữa sao. Đó là những cái nghi của Bồ Tát Ca Diếp đang đưa lên để mà hỏi Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy bài kệ vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử, chứ không phải nói với đệ tử thanh văn. Đây là ngài xác nhận này có viết như lời của Như Lai đã nói lúc chánh pháp diệt. Lúc chánh pháp diệt là tức như lúc nào? Thời kỳ chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, tức là thời của chúng ta đây, thời mình nó là cái thời mạt pháp đó, cho nên nó là qua cái thời chánh pháp diệt thì tới cái thời mạt pháp. Thì cái lúc đó cái chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Như vậy Đức Phật nói đó là nói nhầm vào những cái thời mạt pháp sau này, chứ không phải nhầm vào cái lúc mà chánh pháp, lúc mà tất cả thánh nhân không hiện đó, như mình bây giờ đó, ít có ai chứng đạo, ít có những cái vị Bồ Tát, hay là ít có những cái vị đắc đạo hiện tiền, cho nên nói rằng thánh nhân chẳng hiện, không hiện. Lúc mà hạng thuyết gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời. Bốn hạng người trên thì sẽ có một hạng xuất hiện ra đời, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, tức không biết cái nào là thuộc về tịnh, cái nào thuộc bất tịnh, cũng không hiểu là luật nghi hay phi luật nghi, vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quan, tức là ở chung với họ nhưng không tội lỗi như họ. Tuy ở chung họ mà không có mắc tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật. Nó là người này họ hay khéo phân biệt cái việc làm của mình, cái việc làm của Phật. Ví dụ như mình làm gì sai, mình biết đó, tôi làm đây là tôi làm sai, cái việc sai là việc của tôi, chứ không phải là Phật dạy tôi làm sai, vân vân. Thì như vậy đó là người tốt đó. Dầu thấy các người phạm tội ba la di vẫn im lặng, không cử tội, tức là bởi vì họ trong thời đó họ ác quá rồi, làm sao cử tội của họ được. Ví dụ như hiện giờ có lắm người phạm tội đó mà đâu có ai cử đó. Thì như vậy tức là để chỉ cho trong cái thời ác, cái thời mà pháp này cái biết người này vì hộ trì chánh pháp nên giàu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Nghĩa là cái tâm họ là cái tâm hộ trì chánh pháp, họ hòa quan đồng trành, chứ không phải là họ vì muốn hưởng chuyện đó mà họ phá giới. Như cái vị quốc vương phải bệnh chết trực danh. Thì cái thí dụ này để thấy rõ cái chuyện hòa quan đồng trần của các hàng Bồ Tát hay là của một trong bốn hạng người trên. Thì như một ông vua dòng Pháp Đế Lự hay là Bà La Môn gì đó chết, rồi một người Chuyên Bà La, đây là nói thuần theo cái tục Ấn Độ, thì cái dòng Chuyên Bà La là cái dòng mà hạ tuyển nhất, là vì có quyền thế cứu được ngôi vua. Thì sau khi cứu ngôi vua rồi muốn cho họ phá, cho nên nó mình mời vị thầy Bà La Môn ra để làm lễ Đông Vương, thì các ông Phật và Lão Phu là cho hàng Chuyên Đà La là hạ tiện, cho nên không ai chịu ra đứng làm lễ hết. Thì sao có một chàng Bà Lão Phu trẻ tuổi mà khôn ngoan ra chịu đứng làm lễ, nhà vua mới chia đất bao cho. Và như vậy rồi mới bài được cái thứ thuốc cam lò, đang thuốc cam lò chia cho dòng Bà Lão Phu uống, rồi đem thuốc độc cho vua uống. Sau khi ông vua mê sao rồi thì lúc đó mới lập thái tử lên, rồi mới cho ông vua đó tỉnh lại đủ đi. Thì như vậy ban đầu thì có một số người họ chấp mê, họ cho rằng cái người Bà Lão Môn trẻ tuổi đã làm phi pháp. Nhưng mà sau khi ông làm cho nhà vua mê rồi, rồi đem Tôn Vương đem con đem thái tử lên Tôn Vương xong rồi bế Chuyên Đà La đi, thì lúc đó mọi người đều khen đó là khôn ngoan. Thì cũng vậy, Bồ Tát khi mà hòa quan đồng trần lãnh ở trong nhóm người phá giới, rồi người không biết thì cho rằng đó là cái người xấu phá giới. Nhưng mà khi những vị Bồ Tát đó ở trong nhóm người phá giới để mà trừng trị, để mà dạy dỗ họ, cho họ biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phi pháp, cái nào là hợp pháp, thì như vậy sau này người ta mới thấy đó là một vị Bồ Tát, người đáng khen, đáng phục. Đó, qua cái thí dụ để thấy rõ cái ý nghĩa những vị Bồ Tát vào qua quan đồng trần trong cái thời mạt pháp. Cho nên nếu nhớ, quý vị ráng nhớ cái chỗ này, nếu là người chân chính vì đạo thì khi họ làm quấy, họ tự nói tôi làm quấy, chứ không phải Phật bảo tôi làm quấy. Họ làm quấy mà không bao giờ nói tôi làm vậy đúng pháp đúng luật. Còn những người họ muốn bảo vệ bản ngã hay tâm cao, họ làm quấy mà họ cứ ngụy biện nói là tôi làm đó là Phật dạy dẫn kinh dẫn điển để mà làm chính, thì cái đó gọi là những người phá giới mà không biết hổ thẹn, còn dùng lời Phật để mà che giấu những lỗi mình. Tôi thí dụ cái rằng đây là đơn cử một vài cái sự thật trong hiện tại. Như bây giờ có nhiều người cũng hình thức nhà tu, mà có khi vô quán rượu rồi cũng nhậu rồi cũng ăn thịt. Và nếu có ai lại hỏi Bồ Tát bức câu tiểu tiết thì như vậy, nếu không cần những chuyện nhỏ nhặt ăn thịt uống rượu ra gì chuyện nhỏ nhặt, Bồ Tát hẳn mà đi chết với đó. Thì như vậy thì dẫn những lời trong kinh hay tâm luận của các tổ để ra để mà che cái lỗi của mình, thì cái đó là hạng thực là phá giới. Còn nếu là bị người ta chỉ trích nói ông là người tu mà sao ăn uống vậy, thì nói cái này là cái tệ của tôi nè, đúng như kinh Phật cũng cho tôi này là còn tấm hèn, cho nên cấm chưa được những cái xấu là tôi xin lỗi, thì người đó là người chánh. Còn cái người mà dẫn kinh dẫn đời để che lỗi mình đó là kẻ tà đó. Thì chính cái đó là một cái mà quý vị nên biết, tuy cũng là một việc mà có thể một người chánh mà một người tà. Vì có nhiều người chánh họ muốn lẫn lộn trong cái đám tà đó để họ độ, cho nên họ dẫn hành cái sai. Nhưng mà khi làm sai họ biết là sai, họ nhận là sai, thì cái đó là người chánh. Còn làm sai mà không nhận mình là sai mà còn kiếm cái khác để mà che đậy đó, thì đó là cái người tà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình khéo giảng tập, khéo phân biệt. Mà bây giờ đại đa số quý vị thấy có khi mà vào quán rượu rồi cái thì họ dùng câu dâm phòng tử tí nữ phi thanh tịnh đạo tràng đời dân dân luôn luôn dẫn cái câu đó. Đó, bởi vì câu đó là câu của các tổ, như là ngài Huệ Khả là dân dân, mỗi khi mà các ngài đã thuần thục tâm đã thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh lúc ở chỗ vắng, thanh tịnh khi bình thường, Nhưng khi gặp những cái cảnh trái nghịch, những chỗ ô nhiễm, không biết mình có thanh tịnh hay không. Cho nên có khi các ngài cần tới đó để thử, để thử là tâm mình nó thực thanh tịnh chưa. Rồi cái người không biết thì nói à, ông đó người tu mà sao tới đó. Nhưng mà sự thực tới đó là tới thử, chứ không phải tới mà để hưởng. Rồi nghe các ngài nói ra những câu nói là như vậy thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng. Nhưng mà các ngài tới đó đâu phải vì dục vọng, mà tới đó để thử cho tâm mình còn nhiễm hay không. Rồi giờ họ lấy những câu đó để họ che cái lỗi gì, cái lòng tham dục vọng của họ. Đó. Thì người đó chẳng những là họ phá giới mà họ đặt toàn mà nhục cả Phật lãnh tổ nữa. Cho nên cái tội của họ là tội hết sức nặng nề. Nên mình biết rằng trong cái thời mã pháp này, cái bằng phàm thánh lẫn lộn, rồng rắn khó phân, mình không biết đâu là phàm, đâu là thánh. Mình không dám khen ai mà cũng không dám khen ai, nhưng mà chỉ cần dùng một vài cái điều nho nhỏ đó để mình nhận xét thì mình cũng có thể biết ai là phà, ai là chánh. Chứ còn nhiều khi cũng một hành động mà có kẻ thực tình phá giới, mà có kẻ là thị hiện để gió đó chúng sinh, mình đâu có biết. Cho nên mình phải nhận ra cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật mới nói nè, những cái vị này nghĩa là khi mà họ làm những cái điều, họ phân biệt được cái điều nào là điều của họ làm, điều nào là điều của Phật làm, chứ họ không có bị lẫn lộn cái đó.